trước là con chị Phương với lại con Đức đã lên để xin thầy cái lời tự
có rồi.
Dạ có rồi hả thầy. Dạ cái lời chị nhắc nữa thầy cho bỏ qua USB cho tụi con.
À vậy con đã
thầy biết ra giấy luôn hả? Thầy biết rồi. Vậy thầy để cho vô USB cho tụi con
không được đấy. Đâu có gì đâu.
Dạ.
Cái lời tự
dạ.
Dạ, cái bộ sách đó con.
Dạ dạ.
Nó tốn được. Tại vì
vô USB thì mới dễ.
Thầy in ra được thầy mới đưa vô.
Dạ. Như vậy là thầy thấy cái chủ đề tụi con làm như vậy là có được không thầy?
Được chứ đâu.
Vậy là được chứ không thầy? Dạ.
Để cho người ta đọc dễ hiểu.
Dạ.
Đọc hết cái bộ điều gì sư Phật á thì người ta cũng hiểu. Nhưng mà mấy con tóm lược là cái gì nó nhóm nào nó theo nhóm nấy á, người ta dễ hiểu hơn. Còn cái kia nhiều khi người ta hỏi cái chỗ nào đó thì trả lời chỗ nấy thôi. Thành ra nó không có phân ra từng nhóm.
Dạ.
Con hiểu không?
Dạ. Tại vì theo cái suy nghĩ của tụi con trước hết là cho người ta biết mê tín chánh tín. Dạ. Khi mà biết mê tín chánh tín rồi thì người ta phải học về đạo đức, là nẻo về đạo đức. Mà khi có đạo đức rồi thì người ta mới biết được chánh đạo tà đạo, phải không thầy?
Phải
rồi. À, tại vì anh có đạo đức rồi thì anh biết chánh đạo tà đạo. Mà khi có chánh đạo tà đạo, ta hiểu rõ rồi thì lúc đó ai muốn theo học giới định tuệ.
Đi lần từng bữa thầy mở
dạ.
Thầy đọc rồi thầy mới cho thầy làm giới thiệu.
Dạ thưa thầy, cái phần giới định tuệ đó thì cái tập hình như cái tập số 5, số 6, số 7 á thì anh Thông Đức á anh dùng tức ra trong cái bậc tăng minh diệu và chánh giác thì như vậy mình có nên hay không hay là tìm tức cho chỗ khác.
Nói chung là về cái giới luật của Đức Phật là những cái hành động sống nó có đạo đức cho nên nó gọi là giới luật, chứ không có cái gì khác, cho nên nó là cái bộ đức hạnh, bộ giới luật đức hạnh. Mà mình nói giới luật thì nghe nó tôn giáo quá, chứ nó là cái hành động, những cái sự sống của mình nó đem đến cho mình, không làm khổ mình, không làm khổ người, nó là đạo đức. Mà toàn bộ là những cái hành động sống đó nó nói lên được cái điều tốt đẹp ở trong Phật giáo, cho nên gọi là giới luật. Còn anh hay chị mà làm sai cái hành động sống đó thì thiếu giới luật, không đúng giới luật. Cho nên nói giới luật là nói cái danh từ đó mình đứng trong góc độ tôn giáo, chứ thật sự ra thì nó là đạo đức, không có giới luật gì hết.
Đức chứ không phải là giới luật. Không phải
giới luật để dễ hiểu đó con.
Dạ.
Còn nói giới luật thì nó góc độ của tôn giáo.
Dạ.
Anh là một tu sĩ hoặc một cư sĩ mà thọ tam quy ngũ giới rồi mà còn vi phạm những cái hành động thô tháo như vậy thì chưa xứng đáng. Cho nên nói đạo đức là nói chung cho con người mới biết sửa mình trở thành những cái hành động của từng ngày mà không có làm của người, mà chính cho là giới luật Phật, từ trong giới luật Phật mà viết ra. Tức là mình giải thích ra cái hành động đó, cái quan nghi đó. Chẳng hạn làm như bây giờ thầy vô trong cái nhà của một người cư sĩ, một cư sĩ thì cách thức ngồi hoặc nói chuyện như thế nào, chẳng phải vô đó nói tai nói tưng, phải không? Đó là trong những giới luật nó dạy mình những cái hành động sống để đối xử nhau mà rất là nhẹ nhàng, rất là đức hạnh. Còn mình không học không biết, vô nói hướng quá múa tay múa chân tùm lum là lắm. Nói lúc thì nói cà lâm, lúc thì bập bẹ, lúc thì thế này thế khác mà đủ lại. Còn khi mình thấy giải được thì mình biết cách ôn tồn nhã nhặn đối với người lớn cũng vậy, người già cũng vậy, người trẻ nào mình cũng cung kính và tôn trọng sự sống của nhau. Mà thấy nó nhỏ hơn mình coi cái dễ mà vậy là sai. Lúc nào tôn trọng đến nỗi mà con vật như con kiến, con trùng dưới chân mình cũng phải cung kính tôn trọng sự sống của nó, vì sự sống nó bình đẳng với nhau, hai cái sống. Đó là những cái bộ sách đạo đức này. Mà nếu mà nhỏ học đâu đó có biết đâu.
Có thể nhưng mà tại vì cái chắc có lẽ anh nói về cái giới định tuệ đó, thành ra anh thích cái trong cái ba minh luyện dạy cảnh giác,
thì con hỏi thầy, thầy có thấy là nên tích trong đó ra trong chỗ ba tập giới định và mình luyện đại tỉnh giác hay là
được
mình
con không được, tích trong đó nó bị ức chế tăng tăng minh liệu tỉnh giác đó, thì cái tỉnh giác coi chừng nó bị ức chế ý thức của chúng ta.
Dạ.
Sai.
Dạ, nghe không được.
Không có thể tích ra cái chỗ khác.
Dạ,
cái tích tương đối để tạm
tại vì nó giới định tuệ, nhưng mà mình không gì ức chế cái ý thức của mình không niệm gọi là định. Để nó tự nhiên mà nó thanh tịnh, nó ly dục đi ăn pháp thì nó không niệm. Bây giờ mình chống khu, mình cố gắng, mình tu cho nó đừng có niệm thì cái này
ra. Dạ.
Tức là mình diệt cái ý thức.
Dạ.
Trong kinh, trong khi kinh Pháp Cú của Phật dạy ý làm chủ, ý tạm tác, ý dẫn đạo các pháp. Tại sao bây giờ cố gắng tu tập để cho cái ý nó bị ngừng, nó không có khởi niệm không gì hết. Tại mình sai, mà trong khi một quận mình còn tham sân si.
Đó, bởi vì chị như vậy là thưa thầy, như vậy có cái ý như vậy hiện nay trên phổ biến trên trang mạng toàn cầu á, là mình có ba website. Một cái là Nguyên Thủy Chân Như, thì trong cái Nguyên Thủy Chân Như đó là nó có cái bậc ba minh luyện tỉnh thức, luyện tỉnh giác, thì mình ảnh cũng in trong đó xuống. Rồi cái thứ
phải chỉnh lại chứ còn in phổ biến kiểu đó nó sai. Sai rồi nó giống như các cái hệ phái tôn giáo,
yeah.
Phật giáo khác cũng, nói chung là Phật giáo hiện giờ người ta dạy cũng ức chế ý thức à. Họ không có biết đường tu đâu. Ở đây thì dùng cái ý thức để ly dục ly pháp, chứ không phải diệt cái ý thức. Mà cứ cái pháp nào tu cũng diệt cái ý thức, làm cho cái ý thức nó đừng có khởi niệm, mà họ nó đi vào định. Cho nên Đức Phật nó giới mà mình sống đúng để ly dục ly ác pháp thì giới nó mới sanh định. Chứ ai mà ngồi thiền mà nhập định bao giờ? Còn mấy con thì cứ lo mà ngồi thiền để mà định, thì ngồi thiền có chế ý thức chứ sao? Người ta đâu có ngồi thiền, người ta đâu có gò bó thân tâm của mình ngồi kiết già được, cho nó thẳng này kia bắt. Đó là làm cho mình khổ. Để ngồi thoải mái tự nhiên sống cái tâm hồn của mình, thân tâm nó không bị gò bó trói buộc đâu hết, tức là giải thoát cái gì, rồi bắt đầu từng cái tâm niệm tham sân si của mình nó mới khởi ra. Tại vì mình còn tham sân si thì nó phải có niệm chứ sao, mà niệm khởi ra thì cái tri kiến của mình, cái hiểu biết của mình, cái đúng thì để mà cái không đúng thì diệt. Như vậy là gọi là ngăn ác diệt ác mà sanh thiện tăng trưởng thiện. Cho đến khi tất cả các ác pháp đều bị ly hết rồi thì còn thiện thì nó là bất đạo, bất đồng tâm. Nhưng mà phải đi cho đúng con đường, chứ tôi không biết cách để xả cũng không hết nữa. Nói tôi xả chứ coi chừng tôi buông vô nhiều. Buông vô nhiều. Tại vì tôi
hỏi về bản thân
cái vấn đề đó cho thầy là có nhiều người thắc mắc tại trên ba cái trang web. Thành ra bây giờ cái nào cũng có cái vấn đề hết. Thành ra ta không biết cái đâu để mà chỉnh. Thì giờ theo như thầy thì thầy nghĩ
như
sao?
Thầy thì nói chung mà ai thấy đấy, những cái bài vở của thầy viết hay thì cứ đưa lên đó. Dạ. Thầy có biết cái trang web làm sao? Thầy cũng không có lên nó đặt bài vở.
Có nhiều. Nhưng mà chuẩn đó thưa thầy, để mà chuẩn cái trang
web. Tức là làm sao mình thống nhất được? Tại tất cả đều cùng mục đích là để mà đưa cái pháp mình đến
thì nói chung đấy. Là nói chung là cái người nào họ muốn làm cái trang web mà đưa lên thì người nào cũng thì đọc hay, mình đọc mình cảm nhận thấy cái bài thuyết giảng của thầy hay thì người ta cũng muốn đưa lên hết. Vì cái khả năng người ta có làm được cái điều đó thì người ta muốn cho mọi người cũng được như mình, cho nên thầy cũng không cấm cản cái vấn đề đó được. Bởi vì tại cái người đó họ thấy hay thì họ cứ đưa, mà muốn đưa mấy trang cũng được thầy chẳng hạn. Nhưng mà thầy có lời khuyên như thế này nè, mình thấy hay mà người khác chưa thấy hay, rồi coi chừng động tâm họ. Chẳng hạn mình đưa lên mình thấy hay quá, cái nó đụng ở bên đại thừa người ta tụng niệm cúng bái cầu siêu hòa, mình cứ đưa lên nó, tức là mình vô tình mình dập người ta, thì coi chừng người ta không để ý mình đâu. Cho nên mình tránh những cái điều mà thầy nói đây để cho mình nghe, mình biết cái sai để mình tu, chứ không phải đưa lên quảng cáo cái điều này mà đánh lộn nhau trên những cái trang web không được, đấu khẩu để nó không có đặt xong, con hiểu không? Cho nên vì vậy đó, khi một khi mà đưa lên cái trang nguyện kinh đó để mà phổ biến rộng ra đó, thì những cái bài pháp dạy lợi ích cho sự tu tập, chứ những cái bài pháp mà chỉ cái sai của người khác thì không nên đi. Ai cũng cho mình đúng hết, nhưng mà khi mà mình tu làm được chủ được thì chừng đó người ta theo mình chứ sao. Có gì mình chưa tu được mà mình nói quá thôi chưa thế này. Nên thầy nói khoan nói hả, ráng tu hả, chừng mà tôi thấy tôi làm chủ được sinh già bệnh chết rồi đó, tôi rút cái kinh nghiệm tôi nói gì cái chỗ tu thôi. Còn những cái mấy ông mà tu hoài mà không được thì nào cũng phải thêm lại thôi.
Như vậy là trong cái trang web Nguyên Thủy Chân Như thì đưa lên những cái bài viết của các vị trong cái khóa tu chánh kiến, và đưa lên những cái bài viết như là cái bài mà luyện ba minh sở tỉnh thức, mà trong đó là thầy đã nhuận lại
không, cũng chưa không,
nhưng
chưa
mà không. Chưa thầy chưa hoàn toàn chưa đồng ý hoàn toàn.
Bởi vì thầy thấy nó còn cái chỗ ở trong cái cuốn đó, tập đó, nó còn cái chỗ ức chế tâm.
Con đọc, em chỉ đọc thì có thấy sai thôi.
Bởi vì nó phải đi vào cái chỗ ly dục né pháp xả tâm bằng cái tri kiến giải thoát, chứ không phải bằng ngồi ức chế. Như vậy được, cho nên nó chưa được. Thầy chỉ nói để cho cái người mà viết lên đó, qua cái kinh nghiệm bản thân, khi mặc dù tu pháp của thầy, nhưng mà người ta tự kiến giải ra cách thức người ta tu thì người ta ức chế. Thì thầy khuyên khi nào mình tu đúng á, là mình không có gò bó thân tâm của mình chỗ nào hết thì đúng, mà mình gò bó là sai. Cho nên vì vậy á, những cái mình phổ biến á, đừng có phổ biến cái mà sai đó. Cái mà theo cái bản thân của mình tu á, mình thấy nó hỷ lạc, anh này kia mình ngồi nó không có niệm được sanh ra hỷ lạc, thầy nói nó tưởng chứ hỷ lạc cái gì. Nó thay vì nó đau nhất trong thân của mình á, thì đó là thọ khổ, thì mình nghe mình sợ. Nhưng mà thọ lạc thì mình thích, thì nó cũng là thuộc về lại dục chứ gì. Ở đây tôi cũng có thọ lạc và khổ gì hết. Khổ thì không sợ, mà lạc thì không ưa, không có ưa thích nó. Thì như vậy mình mới vượt ra khỏi hai cái cám dỗ này, mới là giải thoát. Cái con mình kẹt rồi, trời bữa nay tôi ngồi thiền sao mà hỷ lạc quá, ở đây chết rồi bị dụ. Nó đưa vô cái hang động của nó rồi. Bởi vì nó khôn lắm, nó khôn thậm chí như thế này, nó buồn ngủ rồi nó thôi để ngủ chút khỏe để luyện tu. Ở cái đầu của mấy con nó khôn ghê gớm, nó dụ mấy con đi ngủ. Có ai buồn ngủ quá nghe nó lừ đừ quá, thôi ngủ chút lắm nó chưa tỉnh để luyện tu cho tốt hơn.
Con phải
nó trúng thôi,
con phải dậy rồi để con ngủ tiếp.
Vậy cái tâm của mình nó dữ lắm, khôn lắm. Cho nên trong những cái điều kiện hiện giờ thì thầy nói chung là mấy con thấy hay thì mấy con cứ đưa lên thôi. Nhưng mà thầy nói đưa lên đừng có đụng chạm với thiên hạ là được. Sợ đụng chạm, ví dụ như thầy nói thì dạy để thấy cái sai cái đúng cho mình tránh thôi. Nói dưới như mấy con đến đây thầy nói mấy con nghe, bắt đầu mấy con thấy này dũng quá. Mấy con đưa lên đó là bắt đầu tranh luận nhau à. Thì đừng có đưa mấy cái đó, mà đưa cái pháp mà giữ gìn cái tâm bất động thanh tàng an lạc của sự tu của mình. Mỗi lần có chuyện gì buồn phiền nhá, tâm bất động thanh tàng an lạc của sự tu. Tất cả đều là nhân quả, có gì mà buồn phiền thì mình thấy cái tâm mình xả xuống, nó vui vẻ thì vậy là được rồi. Ai có muốn tu thì tôi chỉ cho vậy. Cái tôi không có nói chuyện khác, tôi không có nói tình độ à. Tình độ mấy ông niệm Phật sao cứ niệm.
Thưa thầy, cái vấn đề thứ hai đó con muốn đề cập với thầy đó, là mấy cái sách của thầy đó, tại vì cũng có ý kiến của anh Thông Đức ở trong đây mà, thì anh không có đi được bữa nay là tại anh bị té gãy tay. Anh không có đi thì anh gửi cho tụi con cái email, nhưng mà tụi con cũng muốn trình lại với thầy coi cái ý của thầy như thế nào. Cái thứ nhất là về cái vấn đề bây giờ cái website thì thôi, bây giờ cái website đó người nào thích thì họ đưa lên, nhưng mà họ đọc thì nếu mà họ đọc mà họ nhìn thấy là cái website có những người khác viết đó, thì có lẽ là họ sẽ bớt họ không đọc, mà chỉ đọc những website nào mà của thầy thôi. Thì đó là cái sự tự do của họ, với lại sự tự do của họ đưa lên trên mạng. Mà còn ví dụ như thầy in trong sách á,
trong sách mà thầy in ra
thì thầy có thể thầy lấy cái một cái website nào đó để thầy chuẩn làm cái website là đường hướng của thầy đó, thì cái đó là con chỉ nghĩ đó thôi. Bây giờ thì chỉ có cái kênh là .org với lại cái kênh như .net thì mới sau này, nhưng mà kênh như .net thì nó cũng chưa có đầy đủ đó, thì tùy thầy con. Chứ nếu mà trên sách đó, mình in ra đó, mà để ba thứ hết luôn á thì lại lọt vô cái chỗ người khác Phật đệ tử nhất lắm, thì nó cũng không đúng lắm đó. Thì cái đó tùy thầy, ví dụ giờ mình in sách ra thì thầy để trên đó là có thể theo dõi những cái bài vở gì đó, hay là những cái bài pháp của thầy đã trên cái website chừng là .org hay là chung như .net. Tại vì giờ con không dám đề cập tới nguyên kỹ chung như .net là tại vì trên đó có nhiều cái bài không phải của thầy giảng, của những vị thầy khác giảng và những vị Phật đệ tử của thầy nhất đó, thì cái đó là tùy con, đó là cái ý kiến thôi, con chỉ đưa lên cho thầy cái ý kiến đó thôi. Cái thứ hai nữa đó, cái điều này là con nghĩ mà thầy thì con biết thầy rất là bận, khi mà thầy viết sách xong đó thì thầy cũng muốn, tụi con cũng muốn xem để mà đem đi xuất bản. Nhưng mà trước khi mình đem đi xuất bản đó cho thầy thì phải có một người khác việc qua giúp thầy cho nó đỡ mấy cái lỗi chính tả hay là những cái gì mà gọi là sơ sót hết cho thầy. Thì con cũng có cái đề nghị á, thì thấy anh Thông Đức này có vẻ ảnh rất là chú tâm, ảnh bỏ hết cái thời gian của ảnh vô trong cái pháp của thầy. Thành ra nếu mà được như vậy, cái mơi mốt mà thầy viết cái gì xong á, thầy gửi lại cho anh Thông Đức hay là gửi cho con thì con sẽ đọc, rồi xong mình gửi trở về rồi mình đem đi xuất bản, thì cái như vậy thì nó đỡ cái phần sai sót nhỏ nhặt không đáng, không có đáng lắm.
Nói chung là dù mấy con có tích cực có làm cũng sơ sót,
bởi vì đã qua nhiều
lắm. Cho nên trong khi đó, khi mà cái tác phẩm mà viết rồi đó, thì về tôn giáo thì như thầy đứng trong góc độ tôn giáo thì phải gửi nhà xuất bản tôn giáo. Rồi không phải cái người làm giám đốc và cái người biên tập cho nhà xuất bản tôn giáo đó, mà khi mà tác phẩm thầy gửi đến đó, họ cũng không có cái quyền để mà chứng cho cái tác phẩm mình in đâu. Họ đưa vô ban tôn giáo chính phủ đầu. Ở trong đó thì nó có một vài hòa thượng ở trong đó chứ không phải không. Cho nên khi mà đưa vào trong đó, cái ban mà nó duyệt ở trong đó, ban tôn giáo chính phủ nó duyệt rồi thì nó mới trả về cho nhà xuất bản tôn giáo. Nhà xuất bản tôn giáo đó mới đưa qua một cái người biên tập. Biên tập của nhà xuất bản tôn giáo, họ đọc cái tác phẩm của thầy, những chữ chính tả cái gì đó họ sửa là hết.
Sao lại lúc sau này con thấy họ sửa nữa này?
Là tại vì
12 cửa vào
không biết đâu. Không biết họ có chịu khó họ sửa không, chứ đó là cái trách nhiệm của thế họ đó.
Thật sự thầy hồi xưa có sửa, hồi xưa mà hồi mà anh Trung á, anh làm á, thì anh cũng sửa một mớ rồi thì đưa vô đó họ lại cũng có sửa, con thấy là có sửa. Nhưng mà lúc sau này 12 cửa vào đạo là muốn chứng đạo cái tu pháp môn gì là con đọc mỗi một con đưa cho cô Trang đó cuốn sách đó, lúc mà con tu tập ở trong đây đó thì là thấy trong đó là không có những cái có lỗi.
Không biết chứ đó là cái nhiệm vụ của nhà xuất bản tôn giáo đó, nó có cái ban biên tập của nó. Thì trong ban biên tập đó thì biết là thầy biết là cái chú Lý cô gì đó nữa đó, ba bốn người là cho nên khi nào bây giờ chú Lý chú biên tập về những cái tác phẩm của thầy, còn cô gì đó biên những cái sách vở khác. Nó có cái ban ở trong cái nhà xuất bản tôn giáo rồi. Cho nên vì vậy thầy biết là bây giờ mấy ông này khi mà sửa rồi cái tác phẩm mà của họ mà duyệt họ sửa rồi đó, thì mình in phải cho đúng cái đó, chứ mình in sai họ không chấp nhận. Họ không chấp nhận đâu con, trời ơi con được một phần nghĩa kỹ lắm. Bởi vì những cái câu mà thầy nói mà đụng chạm cái hệ phái khác đại thừa đó, hoặc là thầy nói ví dụ như bây giờ thầy nói như thế này thì họ sửa lại hết rồi con. Thầy nói về cái đường lối mà tu tập của các sư thầy của Việt Nam từ xưa đến giờ là do các sư thầy Trung Quốc đưa qua, chứ Việt Nam không có cái gì gọi là Phật giáo. Thầy nói Trung Quốc thì mấy ông này nói ngoại quốc chứ không có dám để Trung Quốc hay nước ngoài, chứ không dám nói trạng ngoại Trung Quốc đâu mà sửa lại đó. Cho nên khi đó thầy họ để nước ngoài thôi, họ không dám để Trung Quốc. Sứ thai qua Trung Quốc truyền qua Việt Nam rồi.
Đúng.
Mà thầy còn xác định thêm nữa, tư tưởng của người Trung Quốc luôn luôn muốn cai trị đất nước Việt Nam, mà cai trị bằng quân đội không được thì cai trị bằng tư tưởng. Cho nên đưa các sư thầy qua đây để mà cai trị tư tưởng của dân tộc Việt Nam. Cho nên toàn bộ những kinh sách này dạy ngu dân, cầu cúng mê tín không ngu à. Có phải không? Trung Quốc dạy mình qua đây để cúng cầu siêu, cầu an này kia, kinh Di Đà, Hồng Danh, đồ quyên là của Trung Quốc chứ của ai? Việt Nam mình có viết thứ kinh đó đâu? Có phải không? Thầy dạy mặt hết. Thì mấy cái ông kiểu Việt này rất sợ đấy à. Để cái tên Trung Quốc thì rất sợ, để nước ngoài nữa. Nó họ khéo léo lắm chứ đâu phải họ đánh cho con.
Dạ,
nhưng mà thầy nó thẳng nó đời.
Dạ, ý chị Phương nó nói là sửa những cái như lỗi chính tả căn bản, nhiều khi nó cũng sai những cái lỗi chính tả.
Nó không có sửa thầy ơi.
Đơn giản ví dụ như lần lượt cái giấy chữ C, cái đó phải có những cái người ta chỉnh lại một chút xíu, cái đó là
bây giờ đó, bây giờ ở đây á nó có cái ban nó chỉnh sửa chứ không phải không, nhưng mà điều kiện hiện giờ đó, thí dụ chẳng hạn bây giờ sau khi mà đưa ra xin phép á, cái ban đó nó diệt lại. Cái ban này tuổi trẻ sinh viên không à,
là mấy cô Liên Hạnh Tâm, Hạnh Liên này kia đó chứ còn yếu rồi. Hạnh Liên với lại Đức rồi đó, với lại mình Hạnh Liên với Đức với Phúc gì đó, với cái cậu gì đó có
cậu Đức,
mình Đức thì có trong đó rồi, rồi còn cậu nữa Tâm Phúc,
Tâm Phúc rồi dạ. Còn một số nữa xin thầy dạ. Thầy nói khoan đã, thầy đừng đang làm việc mấy con chính tả hoặc này kia đều là sao cái đàn.
Dạ.
Thầy chỉ lo ngại là chỉ xin phép không được thôi.
Yeah.
Chứ xin phép được thì mình chỉnh rồi mình in càng tốt chứ sao.
Yeah.
Rồi cái nhiệm vụ của nhà in á, nó mình đưa xuống á, nó cũng làm cái nhiệm vụ, nó cũng chỉnh lại cái tác phẩm của mình, những cái lỗi chính tả nó sửa lại mà nhà in á. Rồi cái hình dáng của cuốn sách in cái cỡ nào mình cho nó in theo cỡ này.
Yeah.
Nó qua nhiều khâu làm việc lắm. Mà mấy con mà có rảnh thì mấy con đọc lại, có gì thì mấy con cứ ghi ở trên nó. Ví dụ như cuốn sách này giờ có cái gì mấy con đọc, cái chữ này sai, yeah, hoặc là đánh vi tính nó sai, nó nhãi hay sao đó, nó thiếu sót, thì mấy con cứ ghi vô đó, thì người ta sẽ lấy cái tập này, người ta sẽ đưa ra, người ta sẽ ghi lại đầy đủ nha.
Tức là mình làm
để
trước
mình cùng
khi
anh... làm nha.
Trước dạ, cùng làm trước khi cái
này đó thầy, ví dụ như vậy. Những cái này mình không có nên rõ trong đây, tại vì để đây cái không có thấy rõ chữ đó. Chữ đen chữ trắng đó, rồi cái nền, nếu mà nền hình màu đó thì mình thấy nó rõ, còn mình in ra đen trắng rồi cái nó hết thấy rõ.
Ngoài cái này là chưa qua cái nghiệp vụ chuyên môn của cái những người làm.
Yeah.
Khi mà chuyên môn họ rồi đó thì họ làm cái này in ra trắng đen đó.
Yeah.
Nó lờ cái này hết.
Đúng. Dạ đúng.
Nó thành ra nó bóng của cái hồ sen thôi. Dạ. Cái bông sen thành ra cái chữ này nó nổi lên.
Dạ.
Mà này thật sự ra cái này nó chưa có qua.
Chưa có qua
cái
mình mới nói là mình phải chuẩn bị có một cái ban gì đó.
Bây giờ thì bây giờ mới chuẩn bị nè, còn thế như vậy là nó đem lúa.
Dạ.
Thấy không? Okay. Nhưng mà khi mà qua cái nghiệp vụ chuyên môn người ta đâu có làm cái chuyện vậy.
Dạ.
Trời đất ơi, đâu nó rõ ràng đó chứ.
Bởi vì khi mà con đưa lên mạng á, con lấy cái chữ ra ngoài hết. Con lấy ra ngoài giống như vậy, chứ con không có để trong nó, tại vì giờ người ta không thấy đó. Thành ra bây giờ nếu mà con, cái đó là chỉ cái đề nghị của con, nếu mà thầy thấy
nó có ở đây có một cái nhóm người họ đã góp ý cũng với con vậy. Thầy nói cái nhiệm vụ đó là nhiệm vụ của mấy con chuyên môn rồi.
Dạ.
Còn thầy thì có nhiệm vụ viết không?
Viết thôi. Dạ.
Còn mấy con lọc hình làm gì đó, mấy con thấy đọc cái đoạn đó nói như vậy thì mấy con cần phải làm cái hình gì thì mấy con cứ làm.
Dạ.
Thầy không có rầy cái điều đó đâu, mấy con làm trang trí cho nó đẹp, không sạch. Dạ. Có gì đâu.
Chỉ vậy thôi thầy. Bây giờ con nghĩ như vậy là ví dụ như có một ban một số người đọc coi lại hết rồi làm gì rồi, trước khi mà ra in, trước khi phải có một người nữa coi lại, tức là thật sự như thầy nói, dầu có coi đi nữa vẫn có bị sai sót,
bị còn sai sót.
Dạ. Thành ra mình phải có hai cái lượt người, một lượt người đại coi những cái sao rồi mới xong, rồi trước khi tái in ra mình mới coi lại lần nữa, để dựng sắp xếp hình ảnh
rồi một cái đó là con nói cái này. Còn cái cuốn sách mà 37 phẩm tự đạo đó thầy, có một cái là con thấy nó cũng hơi, tại vì thầy dạy con hồi xưa mình làm thơ hình ảnh nó phải phối hợp với cái nội dung của cuốn sách đó. Thì cái cuốn sách của 37 phẩm tự đạo của thầy đưa cho con đó, thì mở ra đó thì lại có cái trang đầu đó thì để cái hình ảnh sông nước rồi để mà quê hương tôi đẹp lắm, có sông hương núi ngự cái hết. Cái dưới này mình để hai câu thơ dưới này mà để trong cái 37 phẩm tự đạo. Thành ra con thì con
không hiểu.
Con
nói không hiểu thầy đó. 38 phẩm tự đạo có một cái phẩm nó nói nhiều quê hương tổ quốc.
Yeah.
Chứ đâu phải đạo Phật dạy mình vô ơn quên đất, quên nước, quên non đâu.
Dạ. Yeah.
Rồi.
Yeah. Yeah.
Cho nên vì vậy mà cứ thấy những cái hình ảnh không biết tại sao quê hương tôi đẹp lắm. Không ngờ là quê hương tôi đẹp lắm, tức là sông núi non đều là pháp của người ta tu hết.
Dạ. Yeah.
Trong 37 phẩm tự đạo của ta mà. Người ta để như vậy mà mình học 37 phẩm tự đạo mà không thấy.
Dạ.
Yeah. Quá tuyệt vời. Cuốn sách nó 37 phẩm tự đạo để dẫn chúng ta trở về yêu thương tổ quốc chúng ta, yêu thương bản thân chúng ta để thực hiện sự giải thoát.
Yeah.
Đạo Phật có 37 pháp môn thì đâu phải nhiều nữa. Người ta không ngờ.
Bởi vì con mới thắc mắc, con nói không biết sao mà thầy để trong đó.
Bởi vì thầy nói nếu mà hai người chứng qua là hắn ngồi đây nói chuyện chắc mấy con điên cái đời. Đọc sách thì có đâu có biết. Lòng vào những cái bài pháp rất tiểu bần, người ta không nói bằng ngôn ngữ.
Dạ.
Dạ. Mấy con thấy chưa?
Dạ, yeah, dạ.
Cái sự hiểu biết của cái tri kiến của mấy con là cái sự hiểu biết của tri kiến của thế gian, nó không phải là sự hiểu biết của sự giải thoát. Làm sao mà thấy được cái hiểu biết của cái người chứng đạo nó cách một trời vực thánh, trí tuệ của thánh của mình phàm phu, làm sao mình nhìn cây cỏ thì mình thấy được cái gì trong đó. Cho nên khi mà thầy đưa cái mới cái bắt đầu thầy biết các người này xấu đầu hết rồi, nhưng mà thầy biết là lần lượt rồi phải hiểu thôi. Ai hiểu thôi.
Thôi bây giờ bên nay con giải tỏa được cái này, tại vì con hơi thắc mắc, con nói thầy phải có cái ý gì trong đây. Tại vì con nói với cô Trang, cô Trang nói là thầy để cái nó thắc mắc không biết làm sao, bây giờ con phải hỏi cho nó ra về thầy giảng, thì con rất cảm ơn thầy rất nhiều. Dạ. Dạ. Rồi cái xong rồi đó thì cũng có những cái vấn đề thôi thì bây giờ mấy cái vấn đề
để ở sách đó, nói cái chỗ để chuẩn bị cho cái mà mình theo cái chủ đề mê tín chánh tín đó này. Trong cái 12 đường về xuất phát đó, thì trong đó chẳng hạn như coi luật là trong cái 12 nhân duyên á, hồi trước trong cái đường về xuất phát của thầy á thì dạy về 12 nhân viên duyên nhiên á, thì chưa có cái là thủ rồi mới tới ngủ, thầy giữ đúng theo trong kinh.
Cái đó là theo kinh mà.
Dạ, thầy giữ theo đúng cái kinh. Nhưng mà khi mà thầy viết 12 cửa vào đạo đó thì thầy đã sửa lại.
Sửa lại
thì là tụi con nghe là dạy là hủ rồi mới tới thủ.
Thủ có rồi mới giữ. Dạ, còn có
hủ rồi mới tới thủ. Thì bây giờ khi tụi con sẽ in trở lại mê tín chánh tín thì tụi con xin phép thầy có sửa lại những cái điều đó cho đúng hay không?
Sửa lại
hay
là cho con. Không có giữ
như
nguyên
vậy là giờ tụi con sẽ
ngay
sửa
giờ
lại.
Mình in là phải sửa lại hết để không nó trạc đó.
Dạ, tức là do lúc như vậy thì khi mà sửa lại thì trong cái lời tựa của thầy cũng xin phép cho tụi con vài câu để nói tụi con tự ý sửa là cũng không được. Mà phải
không phải đâu, sửa đúng là được, phải cần nói vậy.
Với lại con cũng nói với họ cái vấn đề mà 12 nhân viên với thầy vô minh hạnh sanh thức. Bây giờ thay vì chữ thức mình sửa là chữ
nghiệp. Hành sinh nghiệp là quá hay nè. Hành sinh nghiệp rất là dễ hiểu. Hôm thì thầy nói bây giờ bữa nay con không biết.
Bởi vì chính nó từ cái chỗ vô minh nó sinh hành làm sinh thức. Nhưng mà gì trong kinh nó nói thức là cái biết. Nhưng mà sự thật cái nghiệp. Nghiệp làm sao? Thì mình vô minh mình mới làm những hành động đó. Ác thiện mình cũng chưa hiểu đâu. Nó vô minh mà. Còn hiểu không? Thì nghiệp là quá đúng chứ sao?
Giờ tụi con được phép sửa không thầy?
Sửa chứ, bởi vì cái gì để cho người ta hiểu vậy tôi sẽ giải thích. Bởi vì kinh nói như vậy mình phải hiểu vậy chứ không thể hiểu thức.
Dạ. Hiểu thức là hiểu tùm lum hết. Ý thức, tưởng thức, rồi thức. Dạ, rồi không biết cái thức này nó nằm cái thức nào.
mà thực
mà
ra
trong danh sắc nó cũng có cái thức ở trong đó nữa rồi.
Dạ, đó là cái câu danh sắc có thức. Vậy
là cái câu này ảnh cũng hỏi người tử thầy, anh trong cái danh sắc nó có thức, thì trong cái thức đó nó có
tức là thầy nói cái thân người, cái thân người ngũ
danh
quẩn của
cái thân người
dạ, danh là tưởng thức, sắc là cái ngũ quẩn của mình, là sáu cái biết, phải không thầy? Danh sắc sáu cái biết với cái thân, cái tưởng thức nó là bảy cái biết, bảy cái biết, nhưng mà nó còn cái thức thức nữa thầy.
Thức thức nó để người tâm minh mới có nói, còn bây giờ nó không có đem vô đây được.
Bởi vì thầy không có nói, là tại là ảnh thắc mắc, ảnh mới hỏi cái câu như vậy á. Anh hỏi là
nó mới nhập chung vô được. Cái thức đó bây giờ nó có ở trong cái bộ óc.
Là
nhưng cũng, nó không hoạt động.
Nó có trong danh sắc của mình.
Nó có trong danh sắc nhưng mà nó không hoạt động.
Dạ không
cũng
hoạt
như
động.
Con có cái tưởng mà giờ con nói chuyện với thầy thì chim bao không có đâu.
Không có.
Nhưng mà con ngủ thì có chim bao. Nhưng cái thức quẩn á, nó lại ngủ thức gì nó cũng không làm việc hết. Còn cái tưởng của con, tưởng thức thì nó còn làm việc.
Dạ.
Tại vì con ngủ thì nó có chim bao thì nó làm việc chứ sao? Dạ.
Nhưng mà mình có thể, nhưng mà xác định rõ tâm danh sắc mình nó có thức thức.
À, tâm danh sắc đó thì nó gồm chung, nó không có nói cái ngũ quẩn ở trong đó được. Bởi vì danh sắc thì nó nằm ở trong
17 7 cái biết
anh. Sao 7 cái biết của nó, có cái tưởng nữa là 7 cái biết. Bởi vì 8 cái mắt, 2 mũi miệng, thân ý đó.
Là
nó
danh
thêm
sắc.
Cái tưởng đó thì nó là danh sắc. Chứ còn cái biết kia không có được, cái biết kia đưa vô không được, cái biết đó là của những bậc tu chứng.
Đã nói không được, thành ra thầy nói không có nói
cái thức không có được, đưa vô không được.
Tâm minh
không có đưa vô danh sắc được, danh sắc nó gồm có cái thân của chúng ta, phải không? Nhưng mà trong thân này nó có cái đó nhưng mà không có được, bởi vì cái đó là người tu chứng, còn mình chưa chứng. Ta nói chung là cái thân của mấy con á, chứ không dám nói cái thân của người tu chứng. Cái thân của người tu chứng đầu cái đó nó mới làm việc, cho nên mới đưa vô mới được. Còn giờ nó không có làm việc, lúc nào nó cũng không có làm việc á. Bây giờ con có cũng như không có vậy hả? Có phải không? Nếu mà có thầy bảo lát nữa xảy ra chuyện gì giờ con có biết được không? Người ta có cái đó thì người ta mới biết chứ. Phải không? Cái đó là cái tuệ tâm minh đó.
Ảnh hỏi trong đây là một con người và một danh sắc có cái gì khác nhau? Thì con người với cái danh sắc cũng giống nhau hay là
danh sắc là con người chứ còn cái gì nữa?
Danh sắc với con người là đều giống nhau hết rồi. Thì có cái gì khác nhau?
Cái đó là lại cái tên ở trong kinh nó gọi, chứ đó là cái thân người của chúng ta. Danh sắc là cái thân người của chúng ta.
Dạ,
dạ. Nó hợp lại nó thành danh sắc.
Con có thêm cái câu hỏi nữa là cái thức, ba cái thức là ý thức, tưởng thức, chỉ là tâm thức. Mà còn cái tiềm thức nữa là cái đó, tiềm thức là cái gì, gửi cái là của tưởng thức, của tâm thức hay là cái tiềm thức,
cái tiềm thức là cái tưởng của con đó, nó giao cảm nó được, nó nói là bây giờ sao tôi lại không biết cái chuyện đó nó xảy ra vậy, nó gọi là tiềm thức ở đó, nó thần giao cái cảm chứ, giao cái cảm gì, cái tưởng nó hoạt động, nó giao cảm chứ ai vô đó. Cái ý thức thì nó mờ mịt, nó không có không gian thời, nó có thời gian không gian, còn cái tưởng thức nó không có không gian thời gian. À, tương lai nó cũng biết được nè, nó cũng giao cảm được gì tương lai xảy ra cái gì, quá khứ nó nhớ lại được hết. Cái tưởng á,
tưởng là cái tiềm thức
á, người ta thường không biết nó, người ta gọi là tiềm thức.
Tiềm thức à,
bởi... không có cái gì mà tìm hết đâu.
Yeah.
Tại nó ngủ nó chưa chim bao thôi, nó chim bao thì không tìm.
Dạ, con hỏi thêm thầy về để chuẩn bị in, nếu mà thầy cho phép thì tụi con chuẩn bị in, thì có nên thay đổi, tức là trong những cái bộ sách mà thầy đã viết đường về sư Phật với những lời gốc Phật dài, hay là giáo án tu tập của người chánh Phật pháp, thì những cái lời dài thầy có ghi là những do như là của Diệu Quang dạy, rồi vì mà thực sự chết là con biết là thầy dạy, nhưng mà là của Diệu Quang dạy, của Diệu Quang, tức là những cái lời mà thầy nói là của Diệu Quang, những của Diệu Quang. Thì bây giờ tụi con vẫn giữ nguyên như vậy hay là mình nên để
không, con để thầy nhuận lại là đường về sứ Phật cũng được nhuận rồi. Bởi vì hỏi ai ở đó hỏi câu hỏi nào trả lời tôi ghi vô đó, giờ in ra thành đường về sứ Phật. Nó nhiều cái nó trùng lắp, yeah, những cái câu hỏi để trả lời nó trùng nhau.
Yeah.
Mà giờ không nhuận lại thì thầy nói in nó phí lắm.
Yeah. Yeah.
Có những cái câu hỏi không cần trả lời, hỏi lảm nhảm. Yeah. Nữa chứ không phải con màu đó, tại vì tâm lý mà người ta hỏi thì phải trả lời thôi, chứ sự thật đã là nói với họ nghe rồi nhưng mà cứ lặp đi lặp lại.
Dạ,
Cho nên vì vậy đó, những cái sách mà những điều về xứ Phật đồ đó đều là phải được nhuận lại cả rồi mới in, chứ đừng có in gì uống tiền. Nhuận lại, thậm chí như 4 tập những lời gốc Phật dạy, mặc dù là thầy lấy những cái lời Phật dạy mà thầy viết ra thành cái bộ sách đó, nhưng hôm nay mà muốn in á, nó cũng phải để nguyên đó. Tại vì cái thời điểm đó phải nói vậy đó, cái thời điểm này nó khác rồi, chứ không phải là còn cái thời điểm đó. Cho nên bây giờ đưa cái bài pháp đó mà giảng về cái lời Phật dạy đó mà thời điểm này thì nó lỗ thời.
Yeah.
Nó không đúng, bởi vì nó luôn luôn nó tiến bộ, nó đi lên chứ nó đâu phải nằm im chỗ. Cái nghĩa lý của nó cũng theo. Bây giờ ví dụ như hồi con mới gặp thầy thì con nhiếp tâm chưa được, thì phải dạy lời Phật dạy vậy. Bây giờ nhiếp tâm được cũng cái lời đó mà nó con nhiếp tâm được phải dạy cái lời đó, nó phải dạy khác. Con phải hiểu cho nó. Bởi vì cái thời điểm đó với cái thời điểm này nó không giống nhau, nó tiến bộ nhưng cái lời gốc thì nó không sai, nhưng mà cái nghĩa theo từng cái đặc tướng của mọi người mà phải giúp cho người ta hiểu
sâu hơn.
Mấy con thấy Phật giáo nó linh động vô cùng, nó không có đứng chết một chỗ như là một cái cuốn sách thế gian được đâu.
Thầy như vậy, nếu mà thầy dựng lại cái đường về xứ Phật đó thì nó sắp xếp lại cái chủ đề sao thưa thầy?
À, đường về xứ Phật á thì nói chung là hầu hết là có một số người đã đọc. Như vừa rồi con thấy được cho thầy bộ sách mà sắp xếp thì vậy là được rồi. Thầy cần gì mà phải nhuận lại cái mắt không?
Dạ,
mấy con
rồi.
Đưa gia đình
đó, đó, đó.
Được, có cần gì thì hầu hết là mấy con là Phật tử, mấy con là những người theo đạo Phật, mấy con tiếp tay với thầy. Trời đất ơi, mọi chuyện thầy bây giờ phải đi ngồi đó nhuận lại cái bộ đường về xứ Phật.
Dạ, thì đó à. Bởi vì con mới cái ý của con bây giờ thầy nhuận lại cái ý là thầy lo thầy nhuận hay là thầy
đáp nhau là tụi nhưng con mà tụi con chỉ hỏi ý kiến thầy thôi.
Dạ.
Chẳng hạn ví dụ thì nó có những cái đoạn mà thầy cố chịu qua thì tụi con suy nghĩ bây giờ nhiều người người ta thấy cái người ta đọc vô bây giờ mình ghi một cái khách quan, mình không ghi rõ tên ai hết thì mình có thể sử dụng một cái từ nào ví dụ như
nó đủ thôi đâu có gì đâu
thì hữu tri thức.
Dạ,
dạ. Thì tụi ta thay vì thay tên một cá nhân thì mình dùng cái chữ thiện hữu tri thức có được hay không thưa thầy?
Cũng được, đâu có gì đâu.
Tức là những cái bài mà thầy nói ở đây cô Út Diệu Quang dạy như vậy, cô Út Diệu Quang dạy như kia thì tụi con có thể thay đổi cái tên cá nhân hoặc thành một cái danh từ chung được không ạ?
Được, không có gì, có gì đâu. Thì vấn đề đó để cho nó khách quan.
Khách quan, dạ.
Để không thì người ta lại khó cái hiểu.
Dạ.
Sai lệch từ cái thời điểm đó đến thời điểm này nó đều có cái sự thay đổi.
Dạ. Chứ còn lời dạy của thầy thì nó chân lý rồi. Nó đã là chân lý rồi, thành ra là mình tụi con muốn đưa những cái chung như thôi, không có đưa một cái cá nhân.
Để cho nó phù hợp trong cái thời điểm như đó.
Dạ.
À bây giờ cái thời điểm này thì mấy con cô đọng nó lại để cho sắp xếp thứ lớp để người ta đọc nó dễ, nó nhanh.
Như vậy là thầy thấy cái bộ sách con đưa thầy tụi con sắp xếp lại vậy là
thầy
được.
Thầy có viết cái lời giới thiệu.
Là giới thiệu rồi.
Lát nữa thì được.
Đưa lại giới thiệu như vậy là được rồi.
À được. Nhưng mà
không em làm
sự, nhưng mà thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám.
Dạ dạ mình sẽ thấy là
thầy qua chỉ
mà qua
phần mình bật là mình dạy nhà giác phải chỉnh lại cho nó, tức là những cái bài mà thầy dạy về giới định là tuệ đó thì mình phải tìm thế nào định tuệ cái những cái bài mà có thể rất ít chứ không có nhiều con nghĩ để bắt đó phải thu tìm tìm tòi lại những
cái em danh từ mà định thiền định này kia là nó chỉ chung chung cho cái tâm bất động. Mà cái tâm bất động coi chừng mà thiền định, mà cái tâm người ta động mà người ta thiền định thì mấy con coi chừng mà cứ bất động tâm thì sao.
Yeah.
Nghĩa là bây giờ người ta chửi thầy không giận không buồn, ta nói nặng đó nha, thì cảm nhiên thì vui vẻ, thầy cũng nghe cũng hiểu cũng biết, chứ không phải là đầu óc thầy nó đứng im chỗ nó nhập định đâu phải, nhưng mà chính đó là thiền định đó. Bởi đạo Phật nó hay là cái chỗ người ta sống như người bình thường mà người ta ở trong định, người ta nói gì mình không buồn giận ai hết thì đó là thiền định. Còn bây giờ ngồi thiền nhập định một giờ, giờ xả ra chúng nói tiếng nói cái tức à mầm bụng thì cái này chưa qua thiền định.
Như vậy thưa thầy, vậy là thầy cho tụi con lời tựa thì trước hết thì tụi con xin phép in cái cuốn Mê Tín Chánh Tín trước được không?
Thì được rồi mấy con. Dạ. Nó là thuộc về loại sách gia đình.
Dạ.
thì mấy con in ra để phổ cập cho mọi người có gia đình người ta đọc thì tốt rồi. Bởi vì thầy nói đó là nối tiếp dòng tay để mà xây dựng cái chánh pháp thì có cái gì đâu.
Thì tụi con cũng xin để ý vậy, trong đó có những cái từ mà cá nhân thì tụi con xin phép thầy sửa là một cách khách quan hơn, là thiện hữu tri thức chứ thay vì là một cái tên chung.
Đúng rồi.
Thì nhân chuyện thầy nói là mỗi một cái thời điểm nó có khác nhau. Thì hôm nay con
lẽ đương nhiên là nó phải vậy.
Hôm nay con xin phép thầy thì nhìn coi cái thời điểm hiện nay trong cái tu viện mình, thì bây giờ mình có thể sắp xếp tổ chức cho nó có hệ thống ban bệ.
Lẽ đương nhiên là nó sẽ có những nhân vật nó sẽ xuất hiện, nó đến, nó hỗ trợ vô. Các con đừng lo, nó tới có thời điểm nó phải đến hả?
Vậy nó đến
hả? Bởi vì Phật Pháp mà, nó đâu có phải mình lo cũng không được. Bây giờ con lo, con tìm người này kia, họ vô đó họ thấy ngán quá, làm gì ớn quá. Còn bây giờ nó tới cái thời điểm nó rồi thì tự nó đến, nó sẽ làm gì? Nó giúp sức với thầy. Có gì nữa. Cho nên sóng gió là mặt sóng gió, nhưng mà cái người có vượt nổi sóng gió hay không thôi. Mà thầy thì làm gì sóng gió nhận thầy được?
Mà con thấy thầy cực quá, dù sáng thì ra thì phải sắp xếp cho thợ rồi lớp, thì cô Trang vô hỏi là tiếp khách, rồi thầy viết sách, thì nó phải có một cái hệ thống phân công.
Thì bây giờ nó lại có một số người phân công, người lo nhà bếp nè, người lo đi chợ nấu ăn nè, rồi người lo sắp xếp thợ, thì tự dưng mình hỏi làm cho thầy bớt giảm xuống, bây giờ thầy còn ngồi một phần thôi. Ngồi một phần soạn những cái gì cần thiết. Cái những cái gì mà thầy viết là tại vì con người chưa có hiểu biết cho nên thầy mới viết. Bây giờ thầy viết là cái gì mấy con chưa hiểu biết để bồi dưỡng cho sự hiểu biết của mấy con tăng lên. Hồi nào tới giờ mấy con hiểu á, con mỗi con người đều có linh hồn. Thầy bồi dưỡng cho cái sự hiểu biết của con á, con người còn không có linh hồn. Cho nên bây giờ các con mới hiểu rằng con người không có linh hồn thật sự. Đó là những cái mấy con chưa hiểu biết, thầy viết để cho mấy con hiểu biết. Những cái mà Phật giáo từ lâu bây giờ mấy con hiểu như vậy, bây giờ thầy dạy cho mấy con hiểu nó không phải như vậy nữa. Tức là cái mấy con chưa hiểu thầy dạy, chứ thầy không có dạy mà cái mấy con đã hiểu rồi. Các con hiểu không? Thường thường họ người ta viết kinh sách Phật đó, là những cái mà người ta đã lặp đi lặp lại nhiều lần ai cũng biết, mà chỉ cứ biết hoài có bao nhiêu đó thì nó không hay. Còn thầy những cái gì mà mấy con chưa hiểu của Phật giáo thì thầy viết ra cho mấy con hiểu, làm cho cái tri kiến của mấy con nó dồi dào hơn trong cái sự hiểu biết. Thấy rồi chưa? Cho nên đọc sách thầy chứ nó bồi dưỡng cái tri kiến của mấy con ghê lắm đó, chứ không phải gần người cho không biết nó sẽ biết, có vậy thôi. Cho nên mấy con yên tâm đi, thầy có bổn phận là làm cho cái tri kiến của mấy con càng lớn, càng tiến bộ, càng văn minh hơn nữa. Chứ đâu có gì mà ngồi đây mà gõ mõ tụng kinh hoài.
Thầy cho con dạy cho con rõ ngủ quẩn với ngủ ấm khác nhau như thế nào.
Cái ngủ quẩn á là nói theo đúng cái lời của Đức Phật dạy, còn ngủ ấm á là nói theo lời của các tổ. Thì cái ấm thì nó cũng là quẩn thôi chứ có gì, nhưng mà mấy ông này muốn mình ngon đặt cái danh từ cho nó. Đây là người Trung Hoa nó ngủ ấm, nhưng mà ông Phật ông nó ngủ quẩn. Tổ bây giờ cũng muốn hơn Phật cái đậu thua. Cho nên
cho con hả, đặt con muốn điên luôn á, thì con cứ nói là bây giờ hay là ngủ ấm nó là cái bóng của ngủ quẩn,
đồng bóng dáng vậy. Tại cái danh từ người ta dùng để người ta chỉ cho nó, người Trung Quốc nó phải có danh từ của người Trung Quốc, mà người Ấn Độ phải có danh từ của người Ấn Độ, mà không lẽ mà người Ấn Độ nói với người Trung Quốc con âm nó sao? Con hiểu sẽ kỳ vậy. Làm cho mấy con cứ hiểu theo chữ nghĩa thôi, chữ âm thôi. Nó phát âm vậy nó phải đi tìm nó thôi, coi nó nói cái gì đó.
Quá trời người viết ngủ ấm là tìm ngủ ấm ngủ ẩn, không biết nó khác nhau cái gì.
Chị ấm với chị quẩn nó có khác nghĩa chỗ nào đâu. Nhưng mà cái của Trung Quốc, cái của Ấn Độ thôi. Ấn Độ nói ngủ quẩn, mà Trung Quốc nó ngủ ấm, thì hai ông này cũng nói có nghĩa đó thôi chứ có khác. chữ chữ mà mấy con không biết. Bởi vì nếu mà không có thầy giải thích, mấy con bị rối ba cái tư tưởng, ba cái chữ nghĩa này hết, rồi cứ đi lật tự điển đi tìm nghĩa. Mà
con hỏi gì về con cũng nãy giờ mình chị hỏi gì cho nên nói chị không có con
mình cũng được nghe thầy dạy là con được qua thầy nào
cũng chị chưa là cũng thấy thầy chị Út này là bạn của chị này lâu năm mà chỉ là đệ tử của thầy Đăng Cường lâu năm rồi là 30 năm.
Thầy vậy tốt có sao không? Cái thầy cũng đệ tử Hòa Thượng Minh Tử chứ bộ.
Mà bây giờ mới nghe được pháp thầy thì cũng có đủ duyên đó. Tự nhiên rồi cô có chị này chỉ kể chuyện con nghe đó đủ duyên. Cái cũ mời đi luôn chứ đúng là tụi con chỉ có hai chị em đi thôi.
À, đúng, đó là cái duyên đó chứ gì.
Con
gặp thầy, gặp một ông già 82 tuổi. Phải không? Nhưng mà luôn luôn nãy giờ mấy con thấy thầy luôn luôn nụ cười trên môi. Không có cái gì mà làm thầy buồn được đó. Mà không có bệnh đau gì mà dám xâm chiếm thân của thầy. Như vậy là mới tu chứ tu bệnh nó xâm chiếm nó nhất cái này đau cái kia đi nằm nhà thương là thầy nhất định thà chết đi chứ không có làm đệ tử và cái kiểu này được. Bởi vì đạo Phật phải làm chủ sinh già bệnh chết, mà mình đệ tử của Phật mà cứ đi vô nằm nhà thương bác sĩ trị bệnh mình thì thấy mà bác sĩ mình thấy nhục quá, cho nên đối với thầy nhất định chết bỏ chứ làm chủ được sự sống chết. Chứ còn đau bệnh mà đi vô nhà thương bác sĩ mà trị bệnh thầy thì thôi ngày không. Cho nên thầy không uống nghiêm thuốc bỏ mà mấy con cho những trái cây này kia ăn, bây giờ trưa ăn bữa thôi, nước mấy con ăn siêu rồi vậy đó thì uống thôi đúng giờ, tới giờ đã ăn rồi thôi quan con quay giờ con ăn uống để cho nó nghỉ hơi cho nó khỏe, ăn uống nó cũng làm việc. Mình cứ vô sự không làm việc thì khỏe hơn là ăn uống, nhưng mà vì còn cái thân tứ đại phải ăn uống trong một bữa đó là cực lắm đó chứ, ăn phải nhai phải nuốt chứ đâu phải ngồi không được, cũng cực lắm. Còn mấy con thấy ăn nó nghe nó ngọt nó ngon nó thích, chứ còn đối với thầy là một cái hành hạ hay nó thật sự mấy con người tu chứng đó không có cái dục nào mà cám dỗ họ được, cho nên về ăn uống họ thích đau. Nhưng mà nuôi cái thân này để còn cái duyên gặp mấy con, chứ không khéo nó đi vào nước bàn rồi nó bắt đầu nó đâu có cần cái thân. Cái thân này nó vô thương.
Thầy còn có cái này cũng xin thầy chỉnh, cũng như là mình chỉnh lại hết luôn đó. Tại vì ví dụ như đôi khi có mấy người thắc mắc như đức trưởng lão rồi đó, thì con thì cái riêng của con biết là ví dụ như người ta biết đức thì không cần phải qua đức trưởng lão rồi tên của thầy sao. Con thì con nghĩ đó, tại vì mỗi lần con nói đề cập tới thầy đó thì con luôn đánh chữ qua của thầy. Mấy thầy khác là con không đánh qua, nhưng mà đối với thầy là con đánh qua, là tại vì cũng như chữ ngài, như mình tôn kính một người nào đó thì mình để viết chữ ngài thì chữ ngài đó cũng qua. Thì trong sách đó, thì có khi viết thường, có khi viết qua. Rồi nếu mà mình kêu trưởng lão thì khỏi phải dùng đức, hay là mình dùng đức trưởng lão luôn. Rồi chữ đức đó qua hay không qua theo thầy á thì
nó về nó thuộc về ngôn ngữ.
Dạ, ngôn ngữ
phải
ngôn ngữ đó.
Dạ, nói
ngôn
cho mình nghe.
Dạ.
Bây giờ thầy tên là Thích Thân Lạc. Cái tên của thầy là Thích Thân Lạc. Mà bây giờ mấy con sợ gọi cái tên, thường thường với người Việt mình hay tránh cái tên lắm, cho nên gọi là ngài. Thì do đó mình tránh cái tên đó, thì mình để chữ ngài là phải qua.
Dạ.
Con hiểu không? Dạ. Mà khi mà để ngài Thích Thông Lạc thì chữ ngài đã đừng có qua, mà chữ Thích Thông Lạc nó qua.
Dạ.
Con hiểu không? Dạ. Thì đó là cái cách thức dùng ngôn ngữ. Thôi
dạ.
Ngôn ngữ nó phải vậy, nó mới đúng cách mà sử dụng đức chứ.
Thì vậy thì là dùng trên đức, đức Thích Thông Lạc, ví dụ đi thì chữ đức không cần qua.
Không cần qua, bởi vì Thông Lạc nó qua rồi mà để chữ đức qua nữa, vậy thì ông này còn có tên đức nữa.
Rồi ví dụ như bây giờ nếu mà dùng chữ đức thì không đức trưởng, ví dụ là dùng chữ đức thì đức cái
Đức Thân Lạc. Còn nếu mình dùng trưởng lão thì mình khỏi phải dùng chữ Đức Thân Lạc.
Khỏi. Bởi vì trưởng lão là
khỏi chữ trưởng, chữ trưởng chỉ viết đàn hoa đầu, chữ lão chỉ đánh thực.
Thành ra cái trưởng lão là một cái người mà có đức hạnh ở trong hầm trong đó, nó có chữ đức hạnh nó mới là trưởng lão mới được. Phải không? Mà con như là đức mà hai lần cái đức ở trong đó nữa thì nó là lọt lại.
Tại vì nhiều lắm thầy, tại vì nhiều người viết đức trưởng lão nữa rồi
thì tụi con phải chuẩn bị in xét
làm cho đúng, cho nó đúng nguyên.
Như vậy là chắc là thầy phải làm nhà ngôn ngữ học nữa.
Dạ.
Phải dạ chứ
còn nữa. Đó tụi con không dám sửa, tụi con phải hỏi ý kiến thầy.
Tại vì con thấy nhiều khi viết cho
mình. Nói chung là khi mà thầy nhìn mà cách thức mà phát âm mà viết ra từ này kia rồi đó, thầy thấy hầu như Việt ngữ mấy con chưa có rành, sử dụng chưa có được.
Anh Phong Đức này anh sửa giỏi lắm. Dạ, Phong Đức này anh chỉnh sửa rất là giỏi. Con thì
cách sử dụng ngôn ngữ của Việt Nam rất là tế nhị mấy con, rất là tế nhị. Mà thầy nhìn lại cái bộ từ điển và cách xưng hô còn gì văn phạm của ngôn ngữ Việt Nam mà dạy trong các trường thầy nói dạy học trò chứ dạy ngầm người hiểu biết thì
sai
nhiều lắm. Chưa được dạy học trò. Sách này để dạy học trò chứ văn phạm đồ của mấy ông mà viết để dạy học trò. Cho nên cái bộ giáo dục của Việt Nam cần phải chỉnh đốn lại, chứ không thể để như thế này mà sử dụng cái ngôn ngữ Việt Nam như thế này là chúng ta đã phỉ báng nó rồi, đã một cái ngôn ngữ Việt Nam nó giàu vô tận đó rồi.
Dạ sai nhiều mà
nó rất hay, bởi vì mình không phải ca ngợi mình đâu mà chính sự thật đó. Con thấy khi mà nó chưa có ngôn ngữ, nó mượn ngôn ngữ của người Trung Hoa, nó biến thành ngôn ngữ của nó. Nó muốn nói chữ đi thì nó ghép hai chữ là chữ khứa của tập của người Trung Hoa là đi, cái nghĩa Việt của mình chữ khứa có nghĩa là đi. Mà bây giờ chữ khứa làm sao mà nói tiếng Việt đi được, thì cái anh này muốn viết được thành chữ đi thì anh thêm chữ đa vô để lấy cái âm đa đó mà ghép với chữ khứa thì anh là chữ đi, thì anh thêm có được chữ đó gọi là chữ nôm. Sau khi mình tiếp cận những cái ngôn ngữ Latin, mình lấy những cái ngôn ngữ Latin mình biến thành cái ngôn ngữ của mình, chứ bây giờ mình đâu có đọc theo tiếng Pháp, tiếng Latin đâu. Có phải không? Chữ D của người ta không có gạch mà chữ D của mình lại gạch đầu chứ. Mình dám làm cái chuyện đó hết đó. Phải không? Biến từ cái ngôn ngữ của người ta mà thành chữ Ơ, chữ E đó. Mình lấy dám cho nó độ ngủ rồi hết.
Sắc quyền khỏi ngã.
Sắc quyền khỏi ngã mình làm vô hết. Con thấy không? Cho nên Việt Nam mình nó sai chữ người ta, nó đồng quá, nó thành tiếng Việt của nó hết. Việt Nam con lớn, làm giàu cho ngôn ngữ Việt Nam. Nhưng mà chưa đủ thôi con. Việt Nam nó giàu lắm, cỡ sức mạnh. Bởi vì nãy giờ thầy nói hai người mà chứng qua lá người ta nói chuyện mấy con nghe không được. Người ta nói tiếng Việt chứ bộ người ta nói tiếng Tàu trong này. Nhưng mà con nghe không hiểu. Có phải không? Như vậy là phải lập thành cái bộ từ điển của người tu chứng đạo mấy con mới đọc mới hiểu nghĩa. Chứ không khéo đâu không hiểu nghĩa. Thôi vậy chứ cái ngôn ngữ Việt Nam nó rất giàu mà người ta sử dụng được là khi người ta có trí tuệ rồi. Mỗi một lần mà mấy con thấy nó tăng thêm một cái số ngôn ngữ là có một số người người ta viết sách, người ta có cái trí tuệ, người ta viết đòi người ta phải viết. Thành ra người ta không biết làm sao, người ta mới truy tìm ở trong cái đầu, cái này phải ghép lại cái này, nó thành cái chùm ngôn ngữ này nó mới nói được ý đó. Nó làm giàu cho ngôn ngữ Việt Nam bằng cái trí tuệ không à. Nhưng mà cái người mà không có đủ cái sáng tạo như vậy đó thì chỉ nhẩm lại cái ngôn ngữ của người ta đã biết ra, chứ mình không dám chế ra chứ không ai thèm xài của mình đâu.
Đây là gọi chắc là hỏi hết đủ mấy cái câu này rồi. Đầy đủ hết rồi, chỉ có một cái này nó hơi lắc mắt nhưng mà cũng không
cái gì,
có
rõ
nó nói gì. Chỗ này tại vì anh nói trong cái phải có cái anh nói trong cái phần thứ tư
ngay cái số 4 nha chị,
là số 4 của những lời trợ của những lời gốc Phật dạy đó, ở cái bài Tánh Biết trang 271
có này bữa sửa có trình với thầy rồi.
À vậy hả?
Tức là trong này có sai sót chút xíu mà mình sợ người khác ngoài đạo nó đọc vô rồi lại phê phán sắc thầy. Tức là trong đó thì có đoạn thì viết là chúng ta thấy Đức Phật đã xác định rất rõ ràng ngài phủ nhận kinh sách Đại Thừa nói những điều không đúng sự thật. Thì đúng ra là cái chỗ này là ngài phủ nhận kinh sách ngoại đạo thì chính xác hơn, phải không vậy? Tại vì thời Đức Phật chưa có Đại Thừa.
Đó là chưa có Đại Thừa, nhưng mà Đại Thừa có. Nó trong thời Đức Phật nó có 6 luật sư ngoại đạo. Mà chính cái đó nó mới sau này nó là Đại Thừa. Rồi sau này là Trung Hoa nó triển khai cái tri kiến đó, cái hiểu biết đó, nó thành ra Đại Thừa. Luật sư ngoại đạo. Luật sư ngoại đạo nó dựng 33 quả trời.
Cho nhưng nên mà Đức hiện Phật nay mọi người đều hiểu Đại Thừa là của Trung Quốc.
Mà Trung Quốc nó dựa vào luật sư ngoại đạo này mới nó giảng.
Dạ, mà hồi thời Đức Phật á thì là chưa có, chỉ có luật sư ngoại đạo thôi.
Luật sư ngoại đạo.
Thì cho nên lúc là ngài phủ nhận kinh sách ngoại đạo thì người ta dễ hiểu hơn.
Hay là để luôn chữ luật sư ngoại đạo đi.
Luật sư ngoại đạo rồi mở mặt Đại Thừa chỉ, tại vì luật sư ngoại đạo giống như tổ tiên của Đại Thừa.
Không, cái này là tập sách cái tên rồi mà mình sợ nhiều khi những cái người khác người ta đọc vô cái người ta chống đối kiểu gì như này vậy. Thời Đức Phật làm gì có Đại Thừa,
không,
mà đây nói Đại Thừa.
À, bây giờ mấy người không hiểu Đại Thừa, người ta nói tư tưởng của Đại Thừa thì nó là luật sư ngoại đạo.
Thì bây giờ mình sửa
tổ tiên của Đại Thừa.
Dạ, vậy tính thưa trưởng đạo, trong cái này con xin phép không.
À, tại vì mấy người không tri, không đọc lịch sử của Đức Phật có không? Đức Phật đi ra đời để đi tu đều phải theo luật sư ngoại đạo tu, nhưng mà cuối cùng luật sư ngoại đạo dạy tu không có làm chủ sinh già bệnh chết, cho nên Đức Phật mới đi tìm đến cội Bồ Đề, mới ngồi tu để làm chủ sinh già bệnh chết. Sau khi ngồi tu chứng được rồi thì Đức Phật mới xóa sổ mấy cái ông luật sư ngoại đạo này hết xuống 33 quả trời, tưởng tri chứ không phải liễu tri. Trời, mấy ông luật sư ngoại đạo này xanh máu mặt hết. Hồi nào xây dựng cái thế giới siêu hình, cũng như bây giờ Đại Thừa xây dựng cái thế giới cực lạc, có phải không? Mà thầy dập xuống than nát hết, giỏi niệm Phật thì cầu Phật Di Đà cứu mấy người đi. Phật tưởng mà cứu cái gì? Đó là cái chứ. Mà trong khi Đức Phật tu xong rồi thì Đức Phật làm chủ. Bây giờ nói sao cũng không sợ tội lỗi hết. Chứ còn hồi mà tu chưa chứng nó lại tội ít á.
Chị đề chữ luật sư ngoại đạo mở mặt Đại Thừa, thì thầy đã ghi chữ Đại Thừa là chị để cái luật sư ngoại đạo trước, nó giống như tổ tiên đẻ ra cái Đại Thừa, cái gốc tổ tiên.
Đó, đúng rồi, nghĩ con nghĩ như vậy được không?
Chị, đây đó là cách thức
chị em mình đã dạng ngồi nghiệm ra, chị em mình bị vướng cái nguyên tắc, mà cái nguyên tắc là cái sở kiến tri học của chị em mình đặt vô mấy. Còn Quang nó tìm thầy thì rất là uyển chuyển, tức là tùy uyển chuyển, tùy dù cũng lúc đó mà uyển chuyển. Còn chị em mình bị vướng vô cái học, ví dụ mình thấy cái dấu trắng cho đó mình chịu được, mình thấy dấu phẩy cho đó mình chịu được, chị thấy không? Phải không thầy?
Vì còn bây giờ tụi
con dính lắm.
Dạ. Cũng như là con nói, con gửi sách thầy đi phát hành, chứ con nói bây giờ cái này là gửi chứ không phải phát, không có phát tùm lum, nhưng mà ai hữu duyên á mà đến mà cầm được quyển sách đó thì là biếu chứ không cho. Nhưng mà tụi con không đi phát, nhưng mà vui lòng viết lại tên tuổi cái con bị tự bị vướng thôi. Chị có hỏi gì không?
Thôi rồi,
con cũng chồng cũng xong rồi thưa thầy. Con chỉ có của con thì con thứ tư đó, thứ ba này tối kia đi, con xin được cái giá để đổi ngày về sớm.
Dạ.
Thành ra cũng nghe thầy lời thầy đi về, tại vì ở đây con cũng hơi hư.
Bây giờ nó đậm chứ.
Nó bị gia đình dính mắt, mà có cái tốt mà cũng được, cũng có cái xấu. Cái trong đó là tại vì dính mắt với gia đình, nhưng mà gia đình thì đoàn tụ với lại hòa hợp chia dễ với nhau thì cái điều đó cũng tốt. Nhưng mà có điều mình dính mắt ở trong đó rồi nó theo chạy theo phóng dật quá nhiều, con cũng không có tu tập gì được nhiều hết á. Rồi con
tâm thanh tịnh, bị ái kiết sử, bị cái tình cảm của gia đình,
rồi chơi rồi phạm giới hết trơn.
Chứ họ có tu đâu,
phạm giới ăn tùm lum hết. Và con cũng thật sự con cũng không dám sám hối với thầy, là tại vì khi mình sám hối là mình phải từ bỏ không có lặp lại nữa. Trong tâm con đó thì con sẽ nguyện là mình sẽ từ bỏ hết những cái gì không có tốt, không có bất thiện, dầu cho ở bên gia đình cũng vậy nữa. Thì con nghe lời thầy đó là cố gắng để mà lấy cái ngày đi về bển sớm đó, là cũng may mắn cho con được ngày 23 tây.
chứ còn mấy người khác họ tiền không có ra nên họ phải trả 300 đô thêm, con trong khi con trả 100 mà. Dạ, thành ra con đi về bển thì chắc con có cái thời gian để con quay trở lại với chính mình, rồi thời gian khác nữa thì con phụ được cái gì trên sửa đổi lại cho nó đúng đắn hơn trên cái trang web cái chân lạc đó, thì con sẽ cố gắng làm cái đó. Đó là
bây giờ đầu tiên là ráng tu.
Dạ.
Sống một mình, về bên đó sống một mình, nỗ lực tu để từ đó rút tỉa qua kinh nghiệm, rồi từ cái hiểu được cái lời của thầy dạy, rồi thấy cái duyên của mình đưa lên mạng để giúp người. Mà thật sự là mình đã thấy được cái đường đi. Thế bây giờ các con không tu, các con thấy thầy dưới rất hay, nhưng mà cuối cùng thì mình chẳng có hay gì hết đâu. Đây, cũng như là mình đưa lên để coi cái sự thật ra chưa phải, con phải nỗ lực tu để cứu mình. Dù sao nữa thì tuổi đời cũng lớn rồi, nó còn nhỏ đâu, nó không có chờ con đâu. Lỡ mà chết rồi lấy gì tu đây? Nên phải ráng ngay từ bây giờ. Khi mà về bên đó, bởi vì thầy nói về bên đó nó mới có cái môi trường tu, còn ở đây gia đình nó lôi kéo. Chứ làm sao trong gia đình của mình mình ngồi đó mình làm cái gọc cây gì được? Cho nên vì vậy mà mình phải biết giao hảo hòa hợp với nhau, để rồi sau khi đó mình sống một mình thì nó tiện được. Bởi vì thầy nói ở trong gia đình mấy con tu chỉ còn có cái là giữ cái tâm mình vui vẻ, nó đừng buồn đừng giận, đó là mai chứ tu cái gì vậy. Để con nhìn vô đây đó, mình mới sống độc cư, mình mới thấy từng tâm niệm của mình nó không giật, nó muốn cái gì từng đó mình mới dẹp nó, mình mới ly dục cái ác pháp nó mới hết. Chỉ có sống mình nó mới hết, chứ còn mình sống chung được mọi người là giữ được cái tâm mà vui vẻ đừng có giận hờn, nó là mai. Mà cũng phải biết pháp, chứ còn biết pháp đó, dễ giận lắm.
Dạ đúng thưa thầy. Dạ, thành ra con về thì con muốn giữ giống như thầy nói là giữ cái tâm vui vẻ với gia đình, không phiền muộn ai, có gì cũng không có giận hờn,
không giận hờn ai.
Dạ, không giận hờn ai hết, nhưng mà cái điều bị lôi kéo thì tụi nó
thì đó, cho nên đi sâu nữa thì không được đâu.
Dạ, dạ.
Được cái tâm nó vậy thôi.
Nhưng con thấy mình cũng có những cái phạm giới, nhưng mà con hứa là con trở về Mỹ, con trở lại cái nếp sống mà trước khi con về đây. Thật sự trước khi con về đây như là 4-5 tháng trời đó, là con tập rất là nghiêm mặt luôn á. Chỉ có những ngày bệnh hoạn dữ lắm thì thôi, chứ con mới bỏ thôi, chứ còn về đây con hư rồi. Thành ra thôi kỳ này con hứa con về trở bển được. Chính vì vậy mà con mới nghe theo lời thầy đi lo kiếm vé máy bay đi về liền. Tức là con gọi trước khi Tết nữa, mà nó không có vé, không có chỗ để mà cho mình đi.
Chưa.
từ bên Đại Hàn mà về Mỹ thì có, mà từ Việt Nam về qua Đại Hàn thì không có. Là tại vì bây giờ Việt Nam với Đại Hàn liên kết quá chặt, thành ra người đi qua đi lại lắm, không có chỗ luôn.
Họ đã mua trước hết mình rồi.
Dạ, có chỗ thì không đi.
Chị Phương nói nãy là em xấu hổ, là em xấu hổ với thầy, con xấu hổ với thầy lần trước, mà thực sự là con vẫn không thực hiện được. Giờ thầy dạy cho con cái pháp để con ở nhà con hay duyên nào để con làm.
Thì nói chung là mấy con nhớ như thế này nè, có lẽ là trong 1 tháng, 1 ngày, 2 ngày là thì con phải định cho nó ngày đó tôi quyết định tôi giữ giới, là giữ giới nghiêm trong ngày đó, tức là mình tập làm chủ thân tâm của mình, chứ không phải làm chủ hết suốt 1 tháng, mà làm chủ thân tâm mình trong 1 ngày, hoặc là trong 1 tháng đó, hoặc 2 ngày, hoặc tuần lễ, gọi là thọ bát quan trai, tức là trong ngày đó tôi giữ gìn như vậy, gia đình lôi kéo gì cũng không được. Qua ngày đó rồi thì tôi sống hòa hợp với gia đình, không có bỏ chỗ nào hết, nhưng mà ngày đó là ngày dành cho tôi, chứ còn không khéo nó lôi mình luôn, không có ngày nào hết thì coi như lôi mình luôn hết cuộc đời. Con phải về con tu tập như vậy, và đồng thời nó có cái gì chướng ngại thì con cứ nhắc tâm bất động, tâm tại năng lạc vô sự, tất cả đều là nhân quả, đừng có buồn phiền gì hết, xả đi.
Sao con cứ sáng ngồi dậy cái nó buồn ngủ lại?
Ngủ lại, nói chung là ngủ lại, cứ ngủ không có tu vậy, tới chừng mà cái giờ mà mình định mình tu mà buồn ngủ là không được, phải đi kinh hành. Còn cái giờ khác mặc tình, mày muốn ngủ cho mày ngủ, đâu mày làm công việc chứ, để không mày không ngủ rồi mày làm không nổi rồi chắc chết được. Vô giờ mà nó vô giờ làm việc mà cứ gục tới gục lui để tao làm cho được, ép nó chỗ này thì nó qua chỗ kia. Còn cho nên vì vậy mà những cái giờ mà con nghỉ thì con cứ nghĩ mà giờ tu là không được, con cho nó buồn ngủ là nhất định là đi chết bỏ, chứ nhất định là hết cái giờ đó mới ngủ. Mình tập làm chủ mà. Con nên nhớ rằng thầy nói ở đây mình làm chủ thân và tâm của mình, nó sai mình cũng được, mà chỗ này giờ khắc đâu ra nghiêm chỉnh là tập làm chủ. Cái không khéo mình su bồ lắm, lúc nào hứng là làm thôi, chứ còn lúc nào hứng là ngủ thôi, chứ không giờ ngủ phải ra ngủ, bây giờ không ngủ mày không ngủ mình ráng chịu, chứ ta cho giờ ngủ đàng hoài vậy. Mình tập làm chủ thôi, đạo Phật là đạo làm chủ, làm chủ sinh già bệnh chết, làm chủ cuộc sống của mình, làm chủ ăn ngủ, chứ không có gì. Làm chủ người ta nói nặng nhẹ không giận hờn, nó làm chủ cái tâm mình thôi, đó là làm chủ cuộc sống.
Vậy con cỡ cái này thầy đó nó vô mình cho con, thầy có bài mới đúng không ạ?
Con có bài mới nãy là cái lời tựa là thầy đã có rồi, thầy
đã giấy rồi, rồi. Thầy để
vậy là không chị đó. Xin cái thầy phải ghi về đánh máy lại vô cho chị, chứ giờ chị còn chờ chị gà vô uy xuyên chi.
Thầy có thầy bài mới
có bài mới thì có, nhưng mà có cái điều kiện á là nó chưa có xong, coi như thầy đang viết nó lỡ dở mà cái bản gì mà nó đã sống rồi đó thì cho nó vô được, đang lỡ dở mấy con có khốn về nào làm sao chưa kết luận gì hết.
Thầy đang viết cái gì đó?
Nói chung là thầy nói cái gì mấy con chưa hiểu là thầy biết.
Vậy là sau khi có lời tựa ra rồi thì tụi con sợ
có lời tựa rồi,
dạ, con tổ chức, con sắp xếp, con xin phép đó thầy. Còn phối hợp với cô Trang này con xin phép.
Thì xin phép.
Dạ, con phối hợp với cô Trang này xin phép là tổ chức in ấn á này. Dạ.
Danh tính mê tính.
Danh tính mê tính trước á này.
Đó, cái đó là
quá.
Dạ. Dạ. Vậy có lời tự của thầy.
Có cái lời giới thiệu của
thầy. Dạ. Thầy có hỏi gì nè. Con hỏi gì nữa thêm.
Dạ, con
thì
con kính thưa với trưởng lão là cái duyên hôm nay là tiếp tiện là được nhờ cái duyên của các cô các chị đến, cũng như là đức trưởng lão từ bi thì cũng nói từ nãy giờ thì con cũng được lắng nghe nhờ cái chuyện về tiền sắc, thì hồi nãy đức trưởng lão có nói là hai vị a la hán nói chuyện với nhau sẽ phong phú từ điển. Thật ra cái này là con mang một cái khát khao từ hồi cách đây mấy năm khi còn được học ở trong tổ đường ở trong chương một, là con có nói rằng đạo Phật rõ ràng là đạo đức rồi, cái này là miễn bàn. Nhưng mà chẳng hạn con ví dụ như là hồi đó con có định trên tổ đường là nó nếu như sau này có thêm các vị a la hán nữa thì đây là giống như là con xin thay mặt chúng sinh xin là như vậy, chẳng hạn như luật pháp giống như chẳng hạn ăn trộm khi xa thì ví dụ tù 6 tháng hoặc là ví dụ lừa đảo cái gì đó, tức là nó giống như cụ thể, thì nếu như cái lời thỉnh của con mà sai thì con xin lỗi, còn nếu như mà hợp lý và có thời gian các vị a la hán sau này ấy, thì giống như kết tập, chẳng hạn như mình nói một lời ác hoặc là mình huyết ngoáy người ta đó đại lại như vậy, thì nó giống như là một thành vừa là chuẩn mực đạo đức mà giống như cũng là một cái bộ luật, tại vì cái đây là nhân quả, Đức Phật nói nhân quả thì rõ ràng là gieo cái này là phải có cái quả. Chứ hiện tại thì chỉ như là không biết con nói như vậy có bị sai hay không cho không biết, nhưng mà tại vì con thấy chẳng hạn như luật pháp là quy định là ăn cắp hoặc là cái gì đó nó cụ thể, thì nếu như sau này có các vị a la hán thì cũng xin Đức Phật trụ thế thêm để mà coi như hoàn tất việc
đó, chế giới luật, còn chế luật pháp chẳng hạn như a la hán không làm điều đó đâu. Chúng sanh nghiệp nặng không có chế giới pháp luật mà cấm rồi. Đức Phật trong giới luật các tổ cấm người ta không sát sanh được gì. Đức Phật dạy
khuyên
chúng ta
khuyên
ta làm thì là tội, cho nên nó không
cần khuyên thôi, chứ không
giới hại chúng sanh, chứ không cấm sát sanh. Nó giới cấm thì nó là khuyên các tổ.
Dạ dạ. Ý con định nói cái này không phải là giới cấm mà để ví dụ thầy nói là chẳng hạn như mình nói bậy một cái này thì bị cái quả báo đó. Đó, tức là nó là như vậy đó. Nó giống như là
tức là danh thì nó sẽ ra
để đó giống như thế. Bây giờ con ví dụ như chẳng hạn như có 10.000 thì mua được cái khăn mặt, con ví dụ vậy, thì mình làm cái chuyện đó thì
nhân ra quả, nhưng mà thầy có dạy rồi, tức là nhân quả chuyển được.
Nhưng mà nhưng con là... muốn có 10.000 đó bằng cái tốt hay là đi ăn trộm cắp lấy của người ta
đó.
Dạ không phải là có 10.000 đi lợi vua đó tốt đâu.
Dạ không thì
đó, cái nhân này cái chỉ còn chẳng chẳng tình diệu, cái nhân này nó ra cái quả này thì sẽ không chính xác được.
Dạ
nó thì... chính xác thì chính xác sẽ có nhân quả nhưng mà nó sẽ chuyển.
Đó đó thì chẳng bằng là con có nghĩ là à, nếu mà mình được thấy như vậy thì đọc ai cũng giật mình đó, là còn không cấm đó. Đó thì đây là con ví dụ chẳng hạn như mình làm một cái lời nói mình liếc máy vậy thì nó sẽ ra cái quả như vậy, hoặc là mắt mình không được đoan trang nữa, mắt người ta nhìn thẳng, còn mắt mình nó mắt to mắt nhỏ, ví dụ như con nói ví dụ thì, nhưng mà nếu mà cái duyên là, thì có thì ấy, còn là cái suy nghĩ con chưa hợp lý thì thôi. Dạ.
Nói chung là những cái này con thấy những bước
cho nên vì vậy mà quốc hội phải đặt ra cái pháp luật để cho cái người dân theo cái pháp luật mà giữ cái trật tự cùng sống chung nhau. Nhưng mà sự thật đặt là đặt vậy chứ sự thật thầy thấy dân chúng nó có thèm thực hiện đâu. À, nó bây giờ nó muốn cái đó nó cứ lấy của người ta thôi. Cho nên nó đâu có phải sợ pháp luật, con hiểu không? Đặt ra vậy chứ sự thật thì thêm. Bây giờ cái luật lệ giao thông thôi, cảnh sát đi gác đường thôi, có là nó chạy rề rề, không có nó chạy ào ào, chết ai nấy bỏ. Mà đó là cái bản thân của nó đó, chứ chưa nói là cái luật pháp gì. Nói cái luật giao thông không mà thấy nó còn không dữ thì con nghĩ cái luật gì mà nó dữ. Cho nên nó có cái luật để nó hạn chế thôi, chứ sự thật không phải đi hết cái luật đem ra mà bắt buộc người ta được đó. Người ta khó lắm chứ không phải dễ. Cho nên Đức Phật nói chúng sanh khó độ. Phật đã nói rồi, nói vậy chứ đâu phải dễ độ nữa sao. Trời đất ơi, cái bụng nó tham thấy sợ luôn. Nổi.
Con nghĩ cái ý thức cao thì người ta tự người ta tránh cái những điều xấu.
Mà nó cao lại nó xấu cái khác.
Dạ. Trời ơi, tôi đứng cao, tôi lại gian xảo ơn. Trời ơi, nó không phạm cái lỗi nhỏ này nhưng mà nó làm cái lớn.
Dạ, đúng rồi.
Nó hại cả một cái tập thể dữ tợn.
Kỹ sư mà chỉ cần ấy là sập cái cầu như chơi chứ đâu có đùa. Đúng rồi.
Những thức khác,
cho nên
có làm cái nhỏ nhỏ.
Có lắm không? Mình chỉ nói ở đây để đem giáo pháp của Phật. Cái người mà người ta hiểu được, người ta giảm thiểu được, đó là quý để giúp cho người ta được an vui. Cũng như bây giờ thầy cô đọng lại cái chân lý của đạo Phật, tâm bất động thanh thản an lạc của Phật, để khi mấy con gặp cái sự gì mà trái ý nghịch lòng, nó buồn phiền trong lòng, con nhắc tâm bất động thanh thản an lạc của Phật, tất cả đều nhất quả, làm cho tâm mấy con an ổn trở lại thôi. Đó là đem lại cái sự an vui cho mấy con trong phút chốc, chứ rồi mấy con sẽ gặp chuyện khác nữa chứ đâu phải nó để cho mấy con yên.
Yeah.
Rồi tất cả mọi chuyện nó đến thì mấy con cũng nhớ tâm ý vậy để cứu mình thoát ra cái sự buồn khổ trong tâm của mình thôi. Thầy chỉ biết đem pháp để giúp mấy con, chứ mấy con mà tu mà chứng đạo mà làm chủ sinh già bị chết chắc là yeah. Còn buồn kiếm đi. Biết cái rõ không có nó kéo mấy con dễ gì mấy con tu được. Thầy phải trèo trên Hòn Sơn 9 năm trời ở trên Hòn Sơn bờ biển mà tu, an toàn là cây mà sống mà tu. Còn mấy con bây giờ phải dám làm cái gì đó sao? Sống một hình một bóng như vậy thì thử xét lại cái ý chí, cái dũng khí của một người tu nó chỉ đạo vô cùng, nó quay thân này không ra gì. Còn mấy con nghe hơi đau đau rồi đã cơ, mới có đức tài một chút mà cũng kiến căng chút hít hà rồi, còn thầy coi như thường. À, mấy con thấy con xem như thường cái thân mình, coi như không ra gì hết, người ta xóa bỏ hết vậy. Thế còn mấy con thời đó coi hơi chút là mấy con rên rồi đó. Bởi vậy thầy nói tu mà được làm chủ như thầy nó không phải dễ. Cho nên khi Đức Phật tu chứng làm chủ bốn sự đau khổ mà cho đến bây giờ mới có được thầy, còn bao nhiêu kiến giải ra con nào đâu chứ đau bệnh đi nằm nhà thương hết đó. Quý hòa thượng đâu có ít ha, thật, mấy ông cũng nỗ lực tu lắm á, nhưng mà đâu có làm chủ được đâu. Có dám ở rừng ăn lá cây như thầy không? Có dám ở mình không? Và có thấy Phật tử phải cúng dường tiền ăn không? Tất cả mọi cái này đều là sự cám dỗ nó lôi cuốn, mà quý hòa thượng bị dính mắc vậy làm sao bây giờ ở cái chùa mà sống ở được? Còn thầy giờ đưa đốt cây ngầm cũng được, ngủ cũng được, không sao hết. Có cái nhà này ngủ cũng được, có giường cũng được, không giường cũng được, mà không có ra gốc cây khi ngồi giữa lưng ngủ cũng được. Nó coi ở trong cái nhà nó sang đẹp như thế này mà ra gốc cây kia nó cũng vậy, cái tư tưởng nó cũng vậy, và nó cái nếp sống của nó quen được, nó không còn thấy khó khăn, thấy còn khổ sở. Còn mấy con bây giờ cho ở trong nhà này ăn cúng thì ngủ, mà ngồi ở kia nên cho vài gốc cây, trời ơi xương thôi mà lạnh quá. Yeah, mà đây là cái nghĩ á, xương gió vậy chắc đêm nay sáng nó bệnh. Còn thầy thì có nghĩ bệnh đâu, cho mình chết thì ở đâu bệnh. Phải không? Một cái người có cái gan dạ, có cái dũng khí vậy, người ta có thể làm những cái sự việc lớn. Thế còn mấy con nó thiệt ra, mấy con làm cái chuyện kiếm tiền đó, thì sự việc lớn của mấy con thôi, chứ không có cách nào cả. Cho mấy con than cái việc mà làm chủ sinh già mình chết, nó không có đơn giản.
Dạ, ngày nào con cũng ước nguyện là các vị mà tu tập gần thầy hay xa thầy để nhanh chóng chứng đắc như thầy. Thì thầy đã gần tới chưa ạ?
Thật sự ra thì trong cái số đó thì nó cũng chỉ được một hai người. Chứ thật ra nghe bà con ngồi tu, chứ nghe bà con đến cái trò đất nôn nao trong bụng muốn ra gặp. Thôi cái kiểu này biết chừng nào. Còn thân đó đấy, tại ở đây thầy không có cho tiếp. Thì cứ ngồi trong thất nhìn bà con mình đi đến thăm, cứ nhìn ra